cùng với mẹ Maria cầu nguyện trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là đề tài suy niệm mà chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Lễ ngũ tuần vẫn tiếp tục trải dài trong lịch sử giáo hội. Có biết bao nhiêu dấu chỉ của thời đại cho chúng ta thấy được sự cộng tác của Chúa Thánh Thần. Niềm tin đã trở lại sống động hơn bao giờ hết tại các nước đã từng bị đặt dưới các chế độ duy vật vô thần. Mãi mãi, lời nói của một vị thánh giáo phụ, máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu Kitô, luôn được ứng nghiệm. Điều mà Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta cảm nghiệm được chính là hạt giống làm phát sinh các tín hữu Kitô nằm ngay trong máu các thánh tử đạo. Thánh Thần đã từng được thông ban cho các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, khi các ngài họp nhau cùng cầu nguyện với mẹ Maria. Ngày nay, chúng ta cũng có thể nhận lãnh nếu chúng ta kiên trì cầu nguyện với tràng chuỗi mân côi. Chúng ta phải khẳng định điều đó trước khi nói đến biến cố lễ ngũ tuần và chiêm niệm hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn các thánh tông đồ, các môn đệ và các cộng đồng tiên khởi như sách Công vụ Tông đồ đã mô tả. Chiêm ngắm vinh quang của đấng phục sinh trên trái đất hay của giáo hội cũng giống nhau. Chiêm ngắm giáo hội là thấy được tội lỗi luôn tác động để đóng đinh giáo hội và để giúp giáo hội bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, nhưng đồng thời cũng là chiêm ngắm tình yêu đã biến đổi Sao-lô, người đã bách hại các tín hữu Kitô, thành ra Phao-lô, vị tông đồ các dân ngoại, một con người đã điên dại vì tình yêu đối với Chúa Kitô. Danh sách của những dấu chỉ của ngày lễ ngũ tuần của thời đại có thể được kéo dài vô tận. Chính qua các tín hữu Kitô dấn thân hoạt động cho người nghèo và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để tranh đấu cho công lý và tự do, mà chúng ta có thể cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Một sức mạnh như thế chỉ có thể giải thích được bằng sự hiện diện và tác động của đấng phục sinh mà thôi. Đây chính là sự hoán cải mà sách Công vụ Tông đồ nói đến liền sau bài diễn văn của Thánh Phêrô. Anh em phải sám hối và mỗi người phải được rửa tội nhân danh Chúa Giêsu để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần. Sự chữa lành tâm hồn và thân xác, những thay đổi trong cuộc sống, chứng từ của các vị tứ đạo, cam kết sống độc thân vì nước trời. Có biết bao nhiêu dấu chỉ của sự biến đổi tâm hồn được thực hiện dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần là đấng tỏ bày gương mặt của đấng phục sinh. Phục sinh là một biến cố đảo lộn cuộc sống của con người. Một người đã sống cách đây 2000 năm dưới thời quan toàn quyền Pontio Pilato. Trong lúc hấp hối trên thập giá, người ấy chỉ quy tụ được một nhóm nhỏ. Thế nhưng 2000 năm sau, những người chưa từng biết người ấy, những người đã được giáo dục hoàn toàn bên ngoài bất cứ hệ thống giáo dục nào của Kitô giáo, những người tứ đạo, tất cả đều khẳng định rằng họ liên hệ với người ấy, đến độ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình và từ bỏ tất cả những gì mà chúng ta cho là hạnh phúc. Họ còn khẳng định rằng họ nói chuyện với người ấy và đi vào quan hệ với người ấy. Đây là sự khác biệt trời biển giữa các môn đệ của người ấy và các môn đệ của bất cứ một bậc thánh hiền nào trong lịch sử nhân loại. Các môn đệ của các bậc thánh hiền say mê giáo lý của thầy mình, học hỏi giáo lý của thầy mình, nhưng chưa từng có một người nào cho rằng mình có quan hệ trực tiếp với thầy mình. Các tín hữu Kitô cũng học hỏi và say mê tin mừng. Nhưng chính trong tin mừng mà họ tìm gặp gỡ và đi vào quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Họ tìm kiếm đôi mắt của Ngài, tình yêu của Ngài, sự sống của Ngài, nước hằng sống mà Ngài đã hứa ban, chứ không phải chỉ có giáo lý của Ngài. Xem ra không gì điên rồ bằng yêu thương một người đã sống cách đây 2000 năm. Quả thực là một hành động điên rồ nếu người ấy không sống lại và không trở thành trọng tâm của mầu nhiệm Kitô giáo. Ngài đã thực sự sống lại và đang có một cuộc sống vừa thần linh vừa con người, chiếu ngời vinh quang và không hề phải chịu những thăng trầm của cuộc sống trần gian nữa. Ngài hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người khác và không thể nhầm lẫn với bất cứ người nào. Ngài đang sống giữa chúng ta và đang tìm kiếm chúng ta. Chúng ta có thể tìm gặp Ngài và tiếp xúc với Ngài. Nếu chúng ta gặp được Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, và mọi sự trên trần gian này đều trở thành phù phiếm. Nơi Ngài có một sức lôi kéo phi thường. Chính sức mạnh ấy đã lôi kéo các vị tông đồ và các môn đệ. Chính sức mạnh ấy cũng đang lôi kéo con người của thời đại. Bị treo lên thập giá, Ngài lôi kéo mọi người lên với Ngài. Từ nhân tính vinh hiển của Ngài, một nguồn nước hằng sống tuôn trào và mang lại cho con người hương vị của sự sống vĩnh cửu. Đây chính là lửa của Thánh Thần đang xâm chiếm và đi vào cuộc sống của chúng ta. Vì Chúa Giêsu ẩn giấu trong vinh quang của Thiên Chúa, cũng có quyền năng để ngự trị trong tâm hồn của những ai yêu mến Ngài. Tất cả những ai chấp nhận sống sự sống ấy và yêu thương Ngài đều cảm nghiệm được từ trong đáy thẳm tâm hồn họ một nguồn suối trường sinh ngay giữa gánh nặng của cuộc sống. Ngài ngự trong cung lòng của mỗi người, nhưng Ngài không phải là sản phẩm của óc tưởng tượng hay tình cảm của con người. Ngài là một con người sống động như đã từng sống động giữa các tông đồ. Muốn biết được Ngài ở trong tâm hồn chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ cần nhìn một vị thánh hay ngay cả một con người tội lỗi đi tìm kiếm sự thánh thiện. Một vị thánh là một con người được Chúa Giêsu chiếm ngự. Người ấy luôn luôn tưởng nghĩ tới Ngài, nhưng đồng thời cũng không ngừng bị dao động bởi những khốn khổ của con người. Khi Chúa Giêsu loan báo rằng Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các môn đệ của Ngài trở thành chứng nhân của Ngài cho đến tận thế, hẳn Ngài nghĩ đến những con người sẵn sàng điên dại vì tình yêu của Ngài. Lễ ngũ tuần đầu tiên là một biến cố vĩ đại. Có cuồng phong, có lưỡi lửa và sự cuồng nhiệt nung nấu tâm hồn các thánh tông đồ, để các ngài mở tung các cánh cửa và hoán cải 3000 người trong ngày hôm đó. Một sự rúng động như thế là cần thiết để xây dựng giáo hội và để cho mọi dân tộc lắng nghe tin mừng và chúc tụng Thiên Chúa bằng ngôn ngữ riêng của họ. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là bề mặt của biến cố. Ngày nay, trong giáo hội, đang diễn ra một lễ ngũ tuần vô hình, sẽ kéo dài cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Vô hình, nhưng lễ ngũ tuần của thời đại cũng diễn ra giống như lễ ngũ tuần đầu tiên. Nếu ở khởi đầu đã có một Stefano tha thứ cho các lý hình của mình, thì trong thời đại chúng ta cũng có vô số những cử chỉ tha thứ như thế. Chúng ta hãy tưởng nghĩ đến Thánh Maximiliano Kolbe, người đã chịu chết thay cho một người bạn tù trong trại tập trung Auschwitz. Chính do tình yêu và lời cầu nguyện liên lỉ với Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội mà vị thánh này đã nhận lãnh được ơn Thánh Thần và hiến thân cho người khác vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.